trong câu đầu tiên của Luận Ngữ mà Phu Tử đã nói, học nhi thời tập chi, bất diệt lạc hồ. Cái niềm vui đó là từ trong nội tâm, giống như dòng suối vậy, phát xuất ra từ bên trong. Thường sinh tâm hoan hỷ. Còn về đời sống vật chất, như nhan hồi, mấy lời mà Phu Tử nói chúng ta mới hiểu. Nhà tranh vách đất. Nói cách khác là đời sống vật chất của ông khó khăn nhất, gian nan nhất. Nhưng nhan hồi suốt ngày vui vẻ, chúng chím cười, không hề tỏ vẻ khổ cực, hoàn toàn không có. Đây là gì vậy? Trong lòng ông có niềm vui. Vui điều gì vậy? Vui vì học vấn, đạo đức ngày một tăng trưởng. Cái này vui biết bao. Cái này người bình thường không thể hưởng thụ được. Cho nên bạn phải làm thật. Người tu hành họ có niềm vui của họ. Đời sống mà Phật Thích Ca Mâu Ni Phật đại qua đó còn sướng hơn cả đế dương, sướng hơn cả quý tộc quyền quý, sướng hơn cả người có tiền buôn bạc dạng. Nếu Ngài không vui thì việc gì Ngài phải làm như vậy? Ngày ăn một bữa tối ngủ gốc cây dân, hàng ngày giáo hóa, nhưng thấy sướng nhất, không có gì sướng hơn vậy cả. Cho nên thánh nhân nói, trong thiên hạ có ba việc sướng nhất. Cái thứ nhất là được giáo dục người anh tài trong thiên hạ, tất cả học trò đều là người tốt. Người xấu cũng trở thành người tốt. Đây chính là giáo dục. Nếu như đem người xấu giết đi, khai trừ đi, thì đây là sự thất bại của giáo dục. Làm thế nào giáo dục người xấu thành người tốt, người ác thành người thiện, thì giáo dục đó thành công? Hay dùng pháp luật để thống trị quốc gia, nơi nào cũng là sự thất bại của giáo dục sao? Đó là sự thất bại của giáo dục. Khi giáo dục thực sự thành công, thì quốc gia không cần quân đội, không cần cảnh sát, không có người phạm pháp, tòa án cũng không có, nhà giam cũng không còn nữa, vì không có ai phạm tội. Quả thật đúng là tối không cần đóng cửa, đi đường không nhặt của rơi. Có người hỏi những đại thánh đại hiền này có trí tuệ lớn, có năng lực lớn, làm những việc vĩ đại như thế thì đời sống hà tất phải khổ như vậy chứ? Câu trả lời của tôi rất đơn giản. Ở Singapore có cư sĩ Hứa Triết. Cư sĩ Hứa Triết năm nay đã 108 tuổi, cứ đem thân phận nữ tu sĩ đi làm việc từ thiện, sau đó quy y Phật Pháp. Dưới đây là phim tư liệu năm 2001. Xin chào tất cả anh chị em, tôi hôm nay rất vui được đến đây gặp quý vị. Cảm ơn quý vị đã cho tôi đến. Chúng ta nghỉ già thì già, nghỉ trẻ thì trẻ, hơn 100 tuổi vẫn có thể làm được rất nhiều việc. Nếu như bạn không nghĩ mình già thì sẽ không già. Hiện tại tôi tạm thời còn phải trông nom rất nhiều, khoảng 20 mấy người già rất nghèo. Tại sao cụ không ăn ngày 3 bữa, ăn thật nhiều thật nhiều? Tại sao cụ không ăn? Mỗi người không cần phải ăn nhiều như vậy, vì quen rồi. Người ta quen ăn 3 lần, 4 lần, 5 lần, thực ra rất là phí thời gian. Đồng thời bạn phải đi mua đồ, bạn phải nấu, bạn phải rửa, bạn phải nấu, bạn phải ăn, bạn phải rửa chén. Cái này rất nhiều. Lãng phí rất nhiều thời gian. Nếu như bạn ăn sống thì rửa, ăn là xong. Thời gian còn lại thì có thể đọc sách hay làm những việc có ích cho mọi người. Không nên lãng phí thời gian nhiều như vậy. Không nên. Chị cụ có ăn tối không? Và buổi tối cụ ăn những gì? Buổi tối có khi cần thì ăn một chút sữa chua, không cần thì không ăn. Trong cái nhìn của cụ thì cái gì gọi là tôn giáo? Không có tôn giáo, chỉ có tôn giáo yêu thương mọi người. Mọi người đều là anh chị em. Đây chính là tôn giáo của tôi, chứ không có gì khác. Không cần đeo kiếm, không cần mang máy trợ thính, tai không điếc, mắt không mờ, cả ngày đọc sách. Tôi đến cụ đọc sách lúc trễ nhất là mấy giờ? 2-3 giờ. Nếu như sách hay thì quên cả ngủ. Cho nên đã đến cảnh giới quên ngã. Thầy nói tâm cụ thanh tịnh, Hôm nay chúng ta mời cụ đến để mọi người thấy tâm cụ thanh tịnh như thế nào. Suy nghĩ của cụ suốt ngày là vì chúng sanh, phục vụ mọi người, tuyệt đối không có chữ ngã. Cụ có một người chị, một người em gái và một em trai. Người em trai là linh mục, người chị là hiệu trưởng, người em gái là hiệu trưởng, họ đều qua đời rồi. Nhưng cụ vẫn còn. Cụ mỗi ngày thức dậy vẫn nghĩ phải làm gì đó. Trước mắt cụ có hơn 10 viện dưỡng lão ở Nam Phi, có phải không? Dừng ở đó. Viện dưỡng lão ở đâu thưa cụ? Ở đường Thanh Thủy, Singapore. Ở nước ngoài là... tôi quên rồi. Ở nước ngoài Ấn Độ cũng có. Ở Ấn Độ có nhiều khi gửi đồ qua Malaysia. Cụ nói chưa bao giờ cụ nổi giận. Cụ nói nổi giận phải mất mấy ngày mới có thể bình ổn lại. Phải 3 ngày. Nếu như một lần nổi giận thì 3 ngày mới có thể bình ổn trở lại. Thế là rất lãng phí thời gian, rất lãng phí đầu óc. Thế tại sao cô không nổi giận? Nổi giận đối với cụ, đối với người khác có gì không tốt? Nổi giận thì tổn hại mình, tổn hại người bị giận, tổn hại bạn. Nếu như bạn nói với người thứ ba, người này người nọ là rất xấu, thì người thứ ba này cũng bị bạn làm ảnh hưởng. Điều này không tốt. Vì nổi giận thì tổn hại bản thân, tổn hại người khác, tổn hại rất nhiều người. Người bệnh lúc đó trên giường khoét một cái lỗ và đặt cái bô, mỗi ngày đổ bô một lần, hoàn toàn không có ai tắm rửa giúp họ. Cụ giúp họ, họ muốn trả lương cho cụ, cụ không lấy. Tôi không lấy tiền của người bệnh, nếu tôi lấy tôi sẽ thấy rất khó chịu. Cụ là người như vậy, cho nên các bạn thấy tiền đối với cụ không quan trọng. Cụ nói vì cụ làm việc thiện. Nếu như có người quyên tiền cho tôi liền đưa cho họ. Người già, bệnh nhân, người ta hỏi tôi, cụ đã đưa cho họ bao nhiêu tiền? Tôi nói tôi không biết. Người ta quyên được bao nhiêu thì tôi đưa cho họ bấy nhiêu. Đưa cho họ trả tiền thuê phòng, đưa cho họ trả tiền điện tiền nước. Thế xin hỏi cụ, những y phục này là chính cụ may hay mua vậy? Cái này là tôi lượm từ sọt rác, vì tôi chưa bao giờ lãng phí một đồng nào để mua đồ. Vì người tôi chăm sóc rất nghèo, tôi nhất định phải giống như họ, nghèo giống họ. Những thứ này đều là thứ mà người ta không cần đem cho tôi. Bỏ đi tôi xin lại. Cho nên hôm nay thì muốn đưa phái quy y cho cụ. Xin mời thầy. Cụ nói muốn quỳ thì đó không cần. Bạn xem, tín ngưỡng của cụ là một chữ ái, mãi mãi yêu thế nhân, yêu chúng sanh. Đây là tặng cho cụ bốn chữ tốt: giữ tâm tốt, nói lời hay, làm việc tốt, làm người tốt. Cụ đã hoàn toàn làm được cả. Nếu như cho điểm thì cụ đạt được điểm 10. Cụ trả lời rất hay. Tôi mỗi ngày cùng chung sống với người nghèo, người nghèo nhất. Nếu như đời sống của tôi tốt hơn họ thì tâm tôi không an. Đây là sự thật. Không những tâm mình không an, mà những người nghèo này nhìn thấy họ sẽ sợ. Phải sống đời sống giống như họ. Điều này Phật nói, cần dùng thân gì độ được thì hiện thân ấy mới có thể nhận được tâm hoan hỷ của chúng sanh. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni, bà tử xem Mohammed đạo hội, Chúa Giêsu Cơ Đốc và cộng lão phu tử của Trung Quốc đều là những người sống đời sống vật chất ở mức thấp nhất. Vì thế gian này người khổ nhiều, người nghèo khổ nhiều, thì phải sống giống như đại đa số mới có thể đẩy mạnh giáo dục của thánh hiền. Đây là hành động oanh liệt, mang nỗi khổ tâm giống họ. Vừa rồi thì nói đến cách vật, mới đến chí tri. Chí tri tức là cầu học vấn. Trước hết bạn phải hạ thấp dục vọng xuống, thì phiền não của bạn được đoạn trừ. Sau đó mới có thể cầu trí tuệ. Nếu như bạn còn mang theo tập khí phiền não để cầu trí tuệ, thì trong trí tuệ sẽ xen tạp thêm tập khí phiền não. Trí tuệ đó không được thuần khiết. Trí tuệ đó sẽ thường khiến làm việc xấu. Tại sao vậy? Vì nó phải thỏa mãn cho dục vọng của bạn. Thì đừng nói người không hiếu thuận cha mẹ mà tôn kính sư trưởng là người có vấn đề. Nói dứt khoát là có ý đồ. Có ý đồ cho nên người thầy biết rất rõ. Thế người này không hiếu thuận cha mẹ, gặp họ thì cũng kính di diện chi. Bất hiếu với cha mẹ mà đối xử rất tốt với lãnh đạo cũng không được. Dứt khoát có ý đồ, đó là hy vọng thăng quan phát tài. Chức quan càng lớn thì người dân bị hại càng nhiều. Đây là điều chắc chắn. Điều này lịch sử trong và ngoài nước đều có thể làm chứng. Trong nhà Phật trước tiên phải trì giới, cho nên đệ tử quy là giới luật. Thuộc về giới luật thì kinh thập thiện nghiệp đạo là giới luật, thái thượng cảm ứng thiên là giới luật. Trước tiên phải bắt đầu từ đây. Cho nên giáo dục, bốn môn giáo dục của Khổng Tử, điều thứ nhất là đức hạnh. Đây là nền giáo dục thuộc về đạo đức phải dạy trước, sau đó mới dạy ngôn ngữ, dạy bạn biết cách ăn nói. Cái miệng này là cửa của hòa phúc, cũng cửa của kiết hung. Sau đó mới dạy chánh sự, tức là năng lực làm việc. Sau cùng mới là văn học. Văn học là đời sống tinh thần, ngày nay chúng ta gọi là văn minh tinh thần. Lục nghệ nhân chí tri là giác ngộ. Sau khi giác ngộ thì tâm của bạn mới thành thật, mới có tâm chân thành. Tâm chân thành ngày nay gọi là vì nhân dân phục vụ. Trong Phật Pháp nói là vì chúng sanh phục vụ. Phạm vi đó lớn hơn, không những vì con người mà vì tất cả động vật, vì tất cả sinh vật, thực vật, khoáng vật, bạn đều phải dùng tâm thương yêu để yêu chúng, đều biết quan tâm đến chúng, vì chúng phục vụ. Như những động vật nhỏ đều có tánh linh, đều có thể giao tiếp. Rất nhiều những bạn học Phật chúng ta hiện nay đều có sự chứng thực. Người học Phật có thể làm được điều này sao? Có thể làm được, rất dễ làm. Lần trước tôi ở Thanh Trì, An Huy, trên tường có khoảng chừng 40-50 con muỗi, nhiều như vậy. Tôi ở đó tụng kinh tối, tôi đói muỗi à, tôi tụng kinh nghe. Xin bạn đừng quấy nhiễu tôi. Một buổi tụng kinh của tôi khoảng hơn 1 giờ. Toàn bộ chúng đều nằm yên ở đó, nằm yên trên tường. Tất cả nằm yên trên tường, chúng không bay đến quấy nhiễu tôi. Sáng hôm sau thức dậy, trên tường còn đậu lại 10 mấy con. Những con khác không thấy nữa. Có thể thương lượng. Thế thầy không bị chích sao? Có thể thương lượng. Bạn không nên giết nó, không nên coi thường nó. Gọi nó là Bồ Tát mũi, nó rất vui sướng. Họ gọi mình là Bồ Tát. Động vật nhỏ, bạn xem thường chúng, coi khinh chúng. Bạn coi khinh chúng thì chúng sẽ coi khinh bạn. Bạn giết nó phải báo thù. Hiện nay thế gian này tai nạn nhiều như thế là từ đâu ra vậy? Là sát nghiệp quá nặng. Không những số chúng sinh này ăn thịt mà còn muốn ăn sống. Điều này làm sao tưởng tượng nổi? Hiện nay sống thế nào vậy? Hiện nay ngày nào cũng là Tết cả, ngày nào cũng ăn thịt, ngày nào cũng sát sanh, tai nạn quả báo lập tức xuất hiện thôi. Thật rùng rợn. Điều này trong Kinh Phật dạy rất rõ ràng. Ăn thịt chúng sanh, sát hại chúng sanh thì sẽ chịu quả báo gì vậy? Nhược ngộ than hỏa trạm trước thương sanh giả, thuyết luân hồi để thượng báo. Than hỏa là gì vậy? Là đem thịt chúng sanh đi nấu. Khi cắt thịt thì chặt từng nhát chém chặt. Ngày nay chúng ta sát hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh. Trong Kinh Phật dạy, người chết làm dê, dê chết làm người. Tương lai chúng ta chết đọa xuống làm súc sanh, còn chúng thì làm người, cũng đem chúng ta cắt ra từng khúc để ăn. Luân hồi mà đền trả, ngày nay chúng ta ăn thịt chúng, tương lai chúng sẽ ăn thịt chúng ta. Chúng ta có bằng lòng đem thịt của mình cho người khác ăn không? Đạo lý là vậy. Chúng ta không muốn người ta ăn thịt mình, thì sao chúng lại muốn con người ăn thịt chúng chứ? Nhân đồng thử tâm, tâm đồng thử lý. Sự oán hận của tất cả chúng sanh này mãi mãi không bao giờ mất. Khi gặp cơ hội thì chúng sẽ báo thù. Cho nên Phật Pháp nói, ăn nó nửa cân thì trả nó 8 lạng, đời đời kiếp kiếp ăn đuối lẫn nhau không bao giờ dứt. Việc gì phải dùng cách thức tăng những như vậy để giết hại những sâu vật kinh tế này chứ? Câu trả lời thường thấy nhất là người tiêu dùng thích ăn thịt tươi sống. Những động vật này cũng có mạng sống đàng hoàng, chúng cũng biết thở, cũng biết đau khổ. Khi đối diện với cái chết, chúng cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng vẫn có rất nhiều người tiêu dùng cứ thích ăn thịt tươi sống. Sự ham muốn ăn uống cộng thêm tâm thái ưa thưởng thức món mới lạ, phần lớn con người chỉ biết hỏi mâm thịt này có ngon không, có tươi không, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến để thỏa mãn nhu cầu của loài người thì những động vật kinh tế này từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành, thậm chí đến khi chết, phải đón nhận biết bao nhiêu đau khổ và đối xử vô nhân đạo. Mặc dù trải qua đủ dạng nuôi dưỡng vô nhân đạo để thu lợi trên động vật kinh tế, thời gian sống của động vật hiệu quả kinh tế đều rất ngắn. Như thịt heo chỉ có thể sống 6 tháng, còn thịt gà chỉ có thể sống 6 tuần, chưa đến 1/30 thời gian sống tự nhiên. Vừa ra đời liền bị nuôi nhốt trong chuồng, giống như ngồi trong nhà lao vậy. Cả đời bị giam hãm, để cuối cùng bị giết hại. Bạn nói đi, chúng có tâm trạng gì vậy? Trong thịt của chúng chứa đầy độc tố, có người ăn vào sao mà không sinh bệnh cho được, tạo ra những bệnh kỳ quái, ngày nào cũng giết hại. Đặc biệt là giết hại những động vật nhỏ bé này. Động vật nhỏ là đời trước đã tạo nghiệp quá nặng, nên trong đường súc sanh biến thành những động vật nhỏ yếu. Đây là đã nợ nghiệp báo, nó cũng là một mạng sống. Bạn giết nhiều chúng sanh như vậy thì những đời tương lai bạn phải đi trả mạng, bạn phải trả bao nhiêu lần mới có thể trả xong. Điều này người thế gian không thể hiểu nổi. Chúng tôi nói họ cũng không chịu tin. Tại sao vậy? Họ không dám tin, họ dứt khoát không thừa nhận. Đây gọi là dối mình lừa người. Mà Phật Bồ Tát dạy chúng ta từng câu từng chữ đều chân thật. Con người sống ở thế gian thật sự thông minh thì không nên kết oán thù với mọi động vật. Động vật sát sinh ăn thịt là vì đói, vì sinh tồn nên bất đắc dĩ. Loài người sát hại động vật là vì hưởng thụ, giải trí, hoặc là kiếm tiền phát tài. Từng sinh mạng sẽ bị loài người văn minh lịch sự hủy diệt như thế này đây. Bạn có biết đũa làm bằng ngà voi và con cờ mặt chược làm như thế nào không? Bạn có biết sản phẩm bồi bổ dầu hải cẩu làm thế nào mà có không? Bạn có biết những chiếc áo da lông thú trong tủ hoặc là những miếng đệm trên ghế làm sao mà có không? Bạn có biết những chiếc di cá mê hoặc con người từ đâu mà có không? Bạn có biết thịt bò từ đâu mà có không? Bạn có biết Địch Gia từ đâu mà có không? Để cho ra nhiều sản phẩm hiệu quả cao, những con bò này vẫn đang sống. Chúng ta ở những đời, những kiếp trong quá khứ đã nợ biết bao nhiêu mạng của chúng sanh. Kiểu quan quan tương báo này vĩnh viễn không bao giờ dứt, rất tàn khốc. Phật dạy chúng ta phát lồ sám hối, hy vọng hóa giải tất cả những quan kết này. Mỗi ngày đọc tụng, cúng dường, tu học, mọi công đức đem hồi hướng cho những oan thân trái chủ này, không làm tổn hại động vật nữa. Nên biết rằng không làm tổn hại động vật chính là không làm tổn hại mình. Yêu quý động vật nhỏ đích thực là yêu quý mình. Sám hối với tâm chí thành mới tiêu trừ được nghiệp chướng. Nếu không thì thường hay nói đến nghiệp chướng hiện tiền. Nghiệp chướng sao mà hiện tiền vậy? Những chúng sanh bị bạn giết hại này làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho bạn chứ? Là không thể. Đem công đức mà bạn tu học này hồi hướng cho những chúng sanh này, hồi hướng gia trì cho chúng, mong cho chúng sớm sanh về cõi lành. Trong Phật Pháp còn có một nguyên tắc là từ bi di bổn, phương tiện di môn. Để bảo vệ và trưởng dưỡng tâm từ bi của đại chúng, có một loại thịt là có thể ăn được. Phật cho phép ăn tam tịnh nhục, là không nhìn thấy giết, không nghe thấy giết và không vì ta mà giết. Loại thịt này cho phép bạn ăn. Như những loại thịt được xử lý tốt trong siêu thị là thuộc vào loại này. Tâm tịnh nhục là sự khéo dụng tâm của nhà Phật, làm phá phương tiện bất đắc dĩ để đại chúng hết sức phòng ngừa sát sanh tạo tội, là con người có thể chung sống hài hòa với muôn loài. Có thể thực vật cũng vậy. Ở Úc Châu, chúng tôi có một vườn cây rất rộng, trồng rất nhiều thứ. Những chú chim nhỏ đến ăn, chúng tôi chỉ cho chúng ăn. Cây ăn trái chỉ định một gốc, hai gốc. Mày ăn ở đây, những cây khác không được động đến. Chúng biết nghe lời. Là chúng chỉ ăn hai gốc này thôi sao? Nhưng đúng vậy, không ăn những cây khác, không ăn những cây khác. Thật biết nghe lời và có thể hợp tác với chúng. Ở trong vườn của chúng tôi có đặt máy niệm Phật, máy tụng kinh. Những cây này cũng biết nghe kinh, cũng biết nghe tiếng niệm Phật. Chúng sinh trưởng rất tốt, cũng trở nên rất đẹp. Không cần bón phân hóa học, tuyệt đối không có thuốc nông dược, không có bón phân hóa học. Và số lượng chúng tôi có thể cung cấp cho 300 người. Những cây rộng như vậy, đi đến thực là chung sống hài hòa. Đến thực là chung sống hài hòa. Như kiến, phía sau chúng tôi có xây một cái phòng. Tôi dọn vào ở. Có một buổi sáng nọ thức dậy, trong phòng rửa tay rất nhiều kiến. Tôi không thể đặt chân vào được. Điều này rất phiền phức. Phòng mới không biết kiến từ đâu đến. Cái này không còn cách nào khác. Tôi bèn nói, Bồ Tát kiến à, quý vị ở đâu đến thì đi về đó đi. Chỗ này tôi cần dùng. Tôi bước ra một lát, khoảng nửa giờ sau quay lại thì không còn con nào cả. Không thấy con nào, cũng không biết chúng đi đâu. Thì thương lượng có hiệu quả, người khác cũng có hiệu quả sao? Có. Tôi chỉ cho rất nhiều người cũng đều hiệu quả. Chuột và gián trong nhà đều có hiệu quả. Là không được giết chúng, không được, tuyệt đối không nên giết chúng. Vậy là phá hoại hài hòa, nhất định phải tôn trọng chúng. Chúng ta thật sự cung kính chúng, chấp tay gọi chúng là Bồ Tát. Đây là đời sống thường ngày của đệ tử Phật chân chính. Tôi cũng không biết họ có làm vậy hay không, nhưng tôi thì làm như vậy. Trước tiên bạn phải chân thành, sau đó tâm của bạn chánh rồi. Cái chánh tâm như vậy trong nhà Phật gọi là tâm Bồ Đề, là đại từ đại bi. Phải thanh tịnh đối với mình, phải từ bi đối với người khác. Đây là tâm chánh. Sau đó đến thân. Thân là tu thân, đó là giới luật. Bắt đầu từ đâu vậy? Là bắt đầu từ đệ tử quy. Đây mới đến đệ tử quy. Phía trước đề cập nhiều rồi, chúng tôi có rất nhiều. Cho nên chúng tôi làm cho các em nhỏ xem. Tất cả chúng tôi đều làm. Tuy phía trước về mặt sự tướng không có, nhưng tinh thần, ý niệm tinh thần trẻ con có thể cảm nhận được. tâm chân thành, thương yêu, xa lìa dục dục của bạn, nên học vấn đạo đức đó, chúng có thể cảm nhận được. Không những trẻ con có thể cảm nhận được, mà ngay cả động thực vật cũng có thể cảm nhận được.
Một
người nhân từ, khi gặp chim thú chúng không sợ bạn. Tại sao vậy? Nó biết bạn không hại chúng. Cho nên người ta thường nói, người hại người thường có sát khí. Chim thú nhìn thấy sát khí liền chạy mất. Người ngoại quốc gọi là từ trường. Nếu từ trường của bạn nhu hòa thì thấy rất dễ chịu. Còn từ trường của bạn hung bạo thì thấy rất hung ác. Chúng vừa tiếp xúc liền chạy mất. Có cảm ứng, chứ không phải không có. Đây là nhìn thấy từ những chỗ nhỏ. Cho nên thân nhất định phải tuân thủ theo lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Lời chỉ dạy của cổ thánh tiên hiền hoàn toàn không phải từ các ngài sáng tạo ra, không phải từ các ngài chế định ra. Đó hoàn toàn do sự vận hành của tự nhiên và từ trong đó ghi chép ra. Cho nên cái này là thuộc về đạo đức. Chúng ta có thể phụng hành chính là đức, là đức hạnh. Thân tu rồi thì nhà bạn sao mà không chỉnh tề được chứ? Bạn sẽ chuyển cả nhà, ảnh hưởng cả nhà. Cả nhà của bạn từ trên xuống dưới đều noi theo bạn. Là bạn dùng thân giáo, ý niệm, thân tâm đều ở trong sự giáo hóa của bạn. Trong nhà tốt rồi thì bà con xóm giềng cũng sẽ học tập theo bạn. Đây chính là sau khi đề gia mới trị quốc. Sau khi trị quốc thì thiên hạ bình. Bình là công bình. Mọi người trong thiên hạ đều được công bằng. Bình là công bình sao? Dân bình là công bình. Công bình chính là bạn ảnh hưởng đến những quốc gia khác, chắc chắn sẽ tạo ra ảnh hưởng. Bình thiên hạ không phải là đi chinh phục thiên hạ, mà bình là ảnh hưởng đến thiên hạ. Nói như vậy thì Phật Pháp Đại Thừa và đạo Khổng Mạnh khi thực hiện là giống nhau sao? Là giống nhau. Nhưng và lại ở trong đây không có gì là thần bí cả, hoàn toàn không có. Thế có người đưa ra vấn đề với thầy rằng, chúng tôi xem trên truyền hình thấy là Pháp Sư Tịnh Không cũng lại cũng thấp nhang, cũng có những nghi thức. Chúng tôi không hiểu vì sao phải lại trước tượng Phật. Rất thần bí. Không, không hề thần bí. Đây là cách tôn sư trọng đạo. Chúng ta tế tự xuân thu, lễ bái tổ tiên, niềm niệm không quên tổ tiên. Chúng ta vái lại tổ tiên, lẽ nào không vái lại cha mẹ sao? Đâu có đạo lý này. Cha mẹ là người gần nhất. Chúng ta cúi lại Phật Bồ Tát, lẽ nào đối với thầy giáo trước mắt ta không cung kính hay sao? Đây là tôn sư trọng đạo. Đây là kỷ niệm cha mẹ. Vậy ý của thầy nói là đảnh lễ, lễ bái trước tượng Phật Thích Ca Mâu Ni là đang lễ bái thầy. Nhưng là lễ bái thầy. Ân huệ của thầy đối với chúng tôi, tôi tiếp nhận nền giáo dục này, nó khiến tôi sống được hạnh phúc, sống được mỹ mãn như thế này là nhờ ngài dạy. Nếu như tôi không được tiếp xúc thì bây giờ chắc mọi việc xấu tôi cũng đã làm hết. Đây là điều rất có thể. Cho nên cảm ơn dân ở trên thế gian này, có lý nào mà không hùa nhau làm bậy. Cho nên đi được vào con đường này là phải cảm ơn thầy, cảm ơn Phật Tổ, cảm ơn ba vị thầy đã trực tiếp dạy bảo tôi. Có lý nào mà không cảm ơn chứ? Chứ vậy hành lễ mỗi ngày chính là nhắc nhở mình mỗi ngày. Nhưng hàng ngày chí thành cung kính, từng giây từng phút không nên để đoạn dứt. Đây gọi là đức. Sao có thể đoạn dứt được? Mỗi một lần cúi lạy là một lần giáo dục chính mình. Đúng vậy. Một mặt là giáo dục mình, mặt khác là giáo hóa người khác. Anh thấy tôi đối với thầy, đối với cha mẹ, đối với tổ tiên. Đây là thân giáo. Trước đây Đế Dương dẫn đầu, tại sao Đế Dương phải bái thầy? Tại sao phải bái cha mẹ? Tại sao phải kính tổ tiên? Tại sao phải kính Khổng Tử? Khi tế Khổng Tử thì họ làm chủ tế, họ cũng phải hành lễ tam quỳ cửu khấu trước bài vị của Khổng Tử. Tại sao vậy? Là dạy nhân dân thiên hạ hiếu dưỡng phụ mẫu, tu sư trọng đạo. Kiểu tế tự này trong Luận Ngữ có một câu nói, hiệu quả của nó là dân đức quy hậu. Tác dụng của nó rất lớn, lòng người trở nên tử tế. Hài hòa, hòa giải, nguy cơ. Nói đến Phật giáo, nói đến tôn giáo, tự nhiên có người liền nghĩ đến Pháp Luân Công. Họ sẽ đưa ra vấn đề như vậy: có phải nền giáo dục Phật giáo có đạo đức thật cao cả như thầy vừa nói, một khi trở thành chánh giáo đích thực thì những tà giáo khác sẽ không còn xuất hiện? Phật giáo vốn dĩ là chánh giáo, vốn dĩ như vậy. Vấn đề là khi học, bạn phải lựa chọn, bạn học chánh pháp hay tà pháp, đó là việc riêng của bạn. Cái này là sự thật. Cho nên bất kể là thế gian hay xuất thế gian, khi cầu học, việc chọn thầy là rất quan trọng. Thầy đã tạo nên kỳ tích về tôn giáo ở Singapore, là đoàn kết chính tôn giáo lớn lại với nhau. Rất nhiều người đến nay vẫn tràn đầy hứng khởi. Bậc cao tăng đại đức như thầy có thể đem tình hình này thực hiện ngay tại đất nước Trung Quốc được không? Có thể, có thể. Không gì không có thể. Tôi đã từng làm ở Singapore và làm rất thành công. Tôi cũng đã làm ở Indo, cũng rất thành công. Cho nên điều này là nói với người trong thiên hạ rằng tôn giáo có thể đoàn kết. Cho nên Tổng thống Vương Triều Kiến họ lại và nói: các ông 50 năm rồi vẫn chưa thật sự đoàn kết, nhưng khi Pháp Sư Tịnh Không ở nước ngoài đến mới đoàn kết các ông lại. Mấy ông phải học tập ông ấy. Tôi nghe Tổng thống Dương nói vậy, chính phủ rất vui mừng về điều này, vì nó giúp ích rất lớn cho việc an định xã hội. Không có kỳ thị giữa các tôn giáo, vả lại có thể hợp tác hỗ trợ lẫn nhau. Phật dạy chúng ta tứ nhiếp pháp, chúng ta dùng cách này. Nếu dùng cách đó, hiện nay là cách thức quan hệ công cộng, là cách thức giao tế. Quan hệ công cộng, Phật đã dạy cho chúng ta bốn điều. Điều thứ nhất là bố thí, thứ hai là ái ngữ, thứ ba là lợi hành, thứ tư là đồng sự. Là bốn nguyên tắc này. Đầu tiên là bố thí. Chữ bố thí này với danh từ bố thí trong lục độ tu hành Bồ Tát là giống nhau, nhưng ý nghĩa khác nhau. Bố thí của Bồ Tát là phải đoạn tham dục, mục đích là phải đoạn tham dục. Còn bố thí trong tứ nhiếp pháp đó, cho nên cái này cũng vậy. Trước đây chưa có ai giảng bố thí trong tứ nhiếp pháp có phải đoạn tham dục là gì vậy, là mời nhiều khách, tặng nhiều quà. Bạn phải học điều này. Mục đích là gì thưa thầy? Mục đích của mời khách tặng quà là gì? Mục đích là tạo tình cảm, quan hệ bạn bè. Phải xây dựng từ chỗ này. Người Trung Quốc nói quà nhiều người không trách, cho nên phải biết mời nhiều khách, tặng nhiều quà. Và tôi đoàn kết như thế nào vậy? Lúc đó tôi dùng $1,000,000 Singapore, chính tôn giáo. Mỗi khi viếng thăm một tôn giáo thì tặng một phần quà 100,000. Vì tôn giáo họ cũng làm công tác từ thiện, đâu là viện dưỡng lão, viện cô nhi, bệnh viện, trường học. Chúng tôi đi tán trợ, giúp họ làm công tác từ thiện. Cho nên có một số tín đồ Phật giáo biết tôi làm điều này, họ liền nói: Pháp Sư à, tiền của tín đồ chúng tôi cũng khó khăn lắm mới có được, sao thầy lại đem đi tặng cho người ngoại đạo? Họ không phục. Tôi liền hỏi họ: thế thì cô nhi viện chúng ta có cần làm không? Dạ cần. Viện dưỡng lão chúng ta có cần làm không? Dạ cần. Còn bệnh viện, trường học thì sao? Cũng cần phải làm. Tôi nói người ta đã làm thay cho chúng ta rồi, chúng ta đem tiền đi đầu tư, góp một phần cổ đông, vậy có gì là sai đâu. Thế họ mới hiểu ra. Việc họ làm chính là việc của ta vậy. Ta đầu tư vào đó là rất tiện lợi. Họ quản lý dùng ta. Hiểu được cái đạo lý này thì bạn sẽ vui vẻ bố thí. Bạn sẽ xóa đi ranh giới tôn giáo. Cho nên việc đầu tiên là phải buông xả vị thế của mình. Không nên tỏ ra kẻ bề trên. Tôi mạnh hơn các anh không bằng tôi. Vì là những việc không thể đoàn kết được. Phải hạ mình xuống, phải tôn trọng người khác. Vào giáo đường của người ta, thấy họ cúng thần tượng của họ, chúng ta phải quỳ xuống lễ bái. Họ nhìn thấy đều ngạc nhiên. Ây chà, pháp sư đi cũng lạy thần của chúng ta, thầy cũng lễ lạy cơ đốc. Vâng, đều phải lễ lạy, phải tôn trọng họ. Cho nên có rất nhiều người hỏi tôi, thầy làm sao thế? Tôi nói người tôi lạy là Phật Thích Ca Mâu Ni. Họ nói đó là Chúa Giê-xu. Giê-xu là hóa thân của Phật Thích Ca Mâu Ni. Bạn không thể hiểu nổi. Trong Kinh Phật bạn thấy, trong 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, cần dùng thân Phật để độ thì hiện thân Phật, cần dùng thân Bồ Tát để độ thì hiện thân Bồ Tát, cần dùng thân Chúa Giê-xu để độ thì chẳng phải hiện thân Chúa Giê-xu sao? Cần dùng thân Thánh A-la để độ thì chẳng phải hiện thân A-la sao? Những người sáng lập ra các tôn giáo, các ngài đều là hóa thân của Phật Bồ Tát. Sao ta có thể không cung kính? Sao ta có thể không lễ bái? Thế những nhân sĩ trong các tôn giáo khác đến trước tôn tượng của Phật Thích Ca Mâu Ni, trước tượng Phật A Di Đà, thì giải thích thế nào về điều này? Đây là hóa thân của Chúa Giê-xu, là sứ giả của Thượng Đế, là hóa thân của Chúa Giê-xu. Cho nên tôi hỏi họ, quý vị có tin không? Giê-xu là thần. Chúa Giê-xu có trí tuệ không? Có. Chúa Giê-xu có thần thông không? Ngài có thể sống lại. Chúa Giê-xu có biến hóa không? Có. Vậy là xong rồi, vấn đề đã được giải quyết. Ở Ấn Độ thì Giê-xu hóa thân thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở Trung Quốc thì Giê-xu hóa thân thành Khổng Tử. Vậy chẳng phải đã thông rồi sao? Vấn đề này chẳng phải đã được giải quyết rồi sao? Đây là sự thật, không phải giả. Ở trong Phật Pháp thì chủ cách viên dung. Chủ là giống như chủ tịch của đại hội chúng ta. Chủ tịch không phải độc nhất một người, mà phải luân lưu. Cái đó mỗi người một nhiệm kỳ, không phải độc nhất. Hôm nay người này làm chủ tịch, ngày mai lại đổi người khác làm chủ tịch. Sở dĩ trước đây giao thông chưa phát triển, không có thông tin, rất nhiều người đến chết cũng không đi đâu cả. Thế là vị chân thần này phải hóa thân vào trong những tộc quần này, hóa thân giống họ, phù hợp với hoàn cảnh của họ, phù hợp với nhu cầu của họ, để dạy bảo họ. Ngày nay khoa học kỹ thuật chúng ta đã phát triển rồi, giao thông thuận tiện rồi, thông tin nhanh chóng, chúng ta hiểu ra chân thần hóa thân trong những tộc quần khác nhau, dùng cách dạy khác nhau. Chúng ta phải nghiên cứu tất cả, bạn mới biết chân thần giáo dục những chúng sanh trên địa cầu này như thế nào. Cho nên nghiên cứu kinh điển, tôi học Phật không phải chỉ học kinh Phật, mà học cả kinh Cơ Đốc giáo, kinh Thiên Chúa giáo. Tôi học cả kinh Koran, cả kinh Ấn Độ giáo. Tôi nói việc học của tôi còn chân thành hơn các bạn. Tôi nói tôi học kinh Cơ Đốc giáo, tôi học kinh thánh, thì tôi là đệ tử của Thượng Đế, là học trò chân chính. Tôi học được những cái của họ. Từ sự cung kính bạn mới có thể học được. Tôi học kinh Koran thì tôi là học trò của Đức A-la. Cho nên tôi cũng giảng kinh Koran, tôi cũng giảng kinh thánh. Khi tôi giảng, họ cảm thấy tôi giảng kinh thánh còn hay hơn cả mục sư của họ. Tôi giảng kinh Koran giảng còn hay hơn A Hồng. Bây giờ tôi cung thỉnh pháp sư, tối nay thầy muốn chia sẻ với chúng ta về tâm đắc học kinh Hoa Hồng của thầy. Pháp sư đặc biệt chỉ ra áo nghĩa của sự hoan hỷ. Xin mời pháp sư. Cảm ơn. Trong áo nghĩa của sự hoan hỷ, điều chủ yếu nhất là thánh nhân, sự giáng thế của Chúa Giê-xu, đã đem lại cho chúng ta niềm hoan hỷ vô lượng. Chân thần chỉ có một. Thần thánh của mọi tôn giáo đều là hóa thân của vị chân thần này. Nhà Phật nói, cần dùng thân gì độ thì hiện thân ấy độ. Cho nên số văn địa giảng kinh này họ bèn đem phổ biến cả. Phổ biến trong Cơ Đốc giáo, phổ biến cả trong Thiên Chúa giáo. Tại sao vậy? Chúng ta học với tâm chân thành thì dứt khoát không được đói, đó là ngoại đạo. Vậy là bạn sai rồi. Thế là bạn chẳng học được gì cả. Chỉ cần bạn có ranh giới này thì bạn chẳng học được gì. Tôi không có ranh giới, quả thực không có xung đột. Sở dĩ hiện nay tại sao rất nhiều tôn giáo họ mâu thuẫn nhau vậy? Là lôi kéo tín đồ. Đây là sai lầm lớn. Đây là không tôn trọng người ta. Cho nên chúng tôi không những không lôi kéo tín đồ, chúng tôi khích lệ bạn cố gắng làm hương tình tôn giáo của bạn. Học thật tốt tôn giáo của mình. Không những bạn học mà tôi cũng học. Tôi cũng học. Các bạn cũng có cái hay thì đương nhiên tôi phải học thôi. Tôi không học thì không có trí tuệ. Thế tại sao bạn muốn học Phật vậy? Ở trong Phật giáo cũng có cái hay. Trong mỗi tôn giáo đều có cái hay riêng, tôi đều phải học. Tôi nói tôi là đệ tử Phật, cũng là học trò của Thượng Đế, cũng là học trò của Đức A-la. Tôi nói các ngài đều là thầy của tôi. Tôi đều học tập theo các ngài một cách rất nghiêm túc, rất nỗ lực. Cho nên tôi nói trí tuệ của chúng ta mới có thể dung hội quán thông. Bạn học một tôn giáo này mà không học tôn giáo khác, cho dù bạn có trí tuệ nhưng trí tuệ này không thông, là không thông thì sinh ra chướng ngại, ở trong chướng ngại liền sinh ra mâu thuẫn, thế thì phiền phức ngay. Trong cuộc sống này của bạn liền không vui, sẽ đau khổ ngay. Bạn cả thấy đều thông rồi thì bạn vui vẻ, bạn sẽ không hề đau khổ. Thật sự là liền khổ được vui. Tôi khẳng định chắc chắn ở trong vũ trụ này chỉ có một chân thần. Vì chân thần đó thiên biến vạn hóa, vạn đức vạn năng. Và trong Phật giáo không gọi là thần, Phật giáo gọi là pháp tánh. Tín ngưỡng chính trị và tín ngưỡng tôn giáo của tôi có mâu thuẫn không thưa thầy? Không hề mâu thuẫn. Nhưng một cái là hữu thần, một cái là vô thần. Không đúng, hữu thần và vô thần là bạn chưa khế nhập đến mức thâm sâu. Sau khi đến mức thâm sâu rồi thì hữu và vô đều không còn nữa. Đó mới là chân lý. Tại sao vậy? Vì hữu và vô là đối lập. Ở trong chân lý thì không có đối lập. Có đối lập là pháp dị phân. Cho nên Phật Pháp đến rốt ráo là không có đối lập. Phải tiêu trừ hết mọi ý niệm đối lập ở trong tâm. Chúng ta đối với mọi người, mọi việc và mọi vật, bạn có đối lập thì bạn sẽ rất đau khổ, sẽ có phiền não, sẽ có lo lắng. Nếu như không có đối lập thì tâm khí bình hòa. Đó thật là vui sướng không gì bằng. Cái này là do chính bạn tạo nên chứ không phải bên ngoài đem đến. Bên ngoài họ đối lập với ta, nhưng ta không đối lập với họ. Hai nắm đấm đánh nhau mới có thể nên chuyện. Bạn bên này đánh vào, họ đến đánh ta. Ta bên này không đánh trả thì cái đánh này rơi vào hư không. Ta vẫn vui vẻ. Họ cũng không tạo nghiệp. Nhưng thầy biết hệ thống triết học mà chúng ta đã học, tức là nền giáo dục mà chúng ta đã tiếp nhận, là chủ nghĩa duy vật biện chứng. Bất kỳ sự vật nào cũng đều là một phân thành hai, nó luôn đối lập. Cho nên tôi đã nói chuyện với một số giáo sư nổi tiếng của phương Tây. Tôi nói tư duy của người phương Tây là đi vào đường chết. Tôi liền đưa ra ví dụ. Tôi nói các bạn, từ lúc mẫu giáo đã được dạy cạnh tranh. Họ nói đúng vậy. Tôi nói quý vị biết không, cạnh tranh tiến lên một mức là đấu tranh. Đấu tranh tiến lên một mức là chiến tranh. Chiến tranh tiến lên một mức là ngày tận thế, quy diệt toàn bộ thế giới. Là vào đường chết vậy. Tôi nói nền giáo dục của phương Đông thì khác. Nền giáo dục phương Đông là giáo dục lễ nhượng từ nhỏ, không có cạnh tranh. Lễ nhượng chung sống hòa mục, hỗ trợ hợp tác, đây là con đường sống. Tư duy của phương Đông và phương Tây khác nhau. Học Phật là phải học không có tranh đấu dần. Thế thì số dân chúng theo tín ngưỡng này tuyệt đối không được tạo nên uy hiếp nào đối với mọi tầng lớp. Không được. Người học Phật chúng tôi, anh giết tôi không giận anh. Tôi cũng không trả thù, bằng lòng chịu thiệt, tôi được đi lên. Vì bạn không quán giận thì bạn được thăng hoa. Bạn có quán hận, có trả thù, thì đời sau còn phải báo thù, còn phải tàn sát lẫn nhau, hai bên đều bị tổn thương. Vì gì phải vậy? Anh giết tôi, lần nào con người cũng không sanh tử, đây là điều chắc chắn. Sống chết là thân, thân này cũng giống như quần áo vậy. Quần áo bẩn rồi thì thay bộ khác, cơ thể con người già rồi không sử dụng được nữa thì bỏ đi thay một cái thân khác vậy. Đây là sự thật, điều này tuyệt đối không hề giả dối. Bạn bây giờ cái cơ thể này của bạn dứt khoát không phải là cơ thể của vợ trước đây. Tại sao vậy? Những tế bào cũ đã chết đi rất nhiều, những tế bào mới lại sinh ra vô số. Cái mới thay thế cái cũ. Quý vị phải nhớ, con người các bạn đều biết sẽ già, già. Không phải là cứ 10 năm mới già, không phải cứ mỗi năm mới già, mà đang lão hóa theo từng sát na vậy. Dùng cách nói hiện nay để bạn dễ hiểu một chút, là mỗi một giây sau già hơn giây trước, bạn mới biết cái cơ thể này là vô thường. Cái cơ thể này là sanh diệt, là đồ giả chứ không phải thật. Trong Phật Pháp nói thật giả, định nghĩa về cái thật thì vĩnh hằng, bất biến là thật. Chỉ cần cái gì có thay đổi thì là giả, không phải thật. Thân có sự thay đổi, sinh già bệnh chết, nó là giả chứ không phải thật. Nếu như thân của con người là giả, vì nó sẽ già yếu, sẽ hư hoại, chết đi, cuối cùng sẽ biến mất. Thế thì cái gì là thật đây? Cũng tức là nói cái gì của con người mới là cái không già yếu, không chết đi, tồn tại vĩnh viễn đây. Trong lĩnh vực khoa học về sự sống, con người kể cả các loài động vật, tại sao là sống, hiện tượng sự sống này rốt cuộc do ai tạo ra, đến đây vẫn chưa có câu trả lời. Ví dụ cơ thể con người là do nhiều thần kinh điều khiển, thần kinh là do trung khu đại não điều khiển. Vậy thì cái gì đã điều khiển đại não vậy? Sức mạnh thần kỳ này là gì? Ở đâu? Hình dáng như thế nào? Khi con người chết đi thì đại não, thần kinh, huyết dịch và các cơ quan, tất cả đều ngưng dần chuyển. Cái nguồn gốc của sự sống thần kỳ đó đã đi đâu rồi? Dịch cư sĩ Viên Đạt, cư sĩ Vọng Tây. Địa chỉ email vọng tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ơn đàn, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.